Câu hỏi thứ 40. Chư Tổ dạy pháp môn tịnh độ là pháp môn tha lực. Vậy việc vãng sanh hoàn toàn do Đức Phật quyết định, phải không thầy? Đáp: pháp môn tịnh độ đúng là pháp môn tha lực. Có nghĩa là nhờ hay dựa vào sự tiếp dẫn của Phật. Tuy nhiên, nói việc vãng sanh hoàn toàn do Đức Phật quyết định là không đúng. Có cảm thì mới có ứng, tức là có tự lực thì mới có tha lực chứ. Đúng nghĩa hữu cầu tất ứng, có cầu mới có ứng, tức là có tự lực mới có tha lực. Vậy thì có tự lực mới có tha lực, phải không? Đành rằng Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy vãng sanh là việc của Phật làm, tức là tha lực, vì đây là bổn nguyện của Phật. Đồng thời Ngài cũng dạy tiếp niệm Phật là chuyện của mình phải làm, tức là tự lực. Mình có niệm Phật, tức là có tự lực, thì Phật mới tiếp dẫn, tức là có tha lực chứ. Trong ba kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói rõ, Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh, tức là tha lực, với điều kiện là người lâm chung phải niệm Phật, tức là tự lực. Xin hãy đọc kỹ phần 3 điều kiện vãng sanh và lý do không vãng sanh sách nói trên. Đành rằng tự lực là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ, phải nhờ thêm tha lực mới có tác dụng. Niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Không có nhân làm sao có được quả. Để tránh hiểu lầm, thiên kiến, chư tổ cũng dạy pháp môn tịnh độ là pháp môn nhị lực, tức là gồm đủ tự lực và tha lực. Câu hỏi thứ 41. Phật tử có bị bắt buộc phải tham dự tất cả các buổi giảng pháp của pháp sư không? Đáp: không bắt buộc. Trước tiên hành giả phải biết pháp sư giảng đề tài gì, thuộc tông phái nào như thiền, tịnh hay mật, vân vân. Một, nếu đề tài về tịnh độ thì hành giả nên hết sức cố gắng đến tham dự để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm hành trì. Hai, nếu đề tài không phải tịnh độ mà là thiền hay mật thì a, nếu hành giả đã có công phu đắc lực, có định lực, vững đủ niềm tin, tối thiểu cũng đã đạt bất niệm tự niệm sâu, nghĩa là không gì lai chuyển nổi, thì nên tham dự để trang nghiêm đạo tràng, tức là giúp đạo tràng càng đông người, tạo thêm niềm tin cho thính giả. Đó là Bồ Tát hành đấy. B. Nếu là hành giả sơ cơ chưa đạt được trình độ trên là bất niệm tự niệm sâu thì không nên tham dự. Tại sao? Chư Tổ tịnh độ dạy, người tu tịnh độ không nên nghe lời khai thị của các thiền sư. Vì sao? Vì tuy rằng mục đích chung cuộc là một, đều là giác ngộ, giải thoát, nhưng lý luận, phương cách hành trì ban đầu trái khác nhau. Thiền tông là pháp tánh tông, tức là thuộc về lý, còn tịnh độ tông là pháp tướng tông, thuộc về sự. Thiền tông từ cửa không, tức là vô môn, mà vào. Tịnh độ tông từ cửa có, tức là hữu môn, mà vào đạo. Vì trái ngược nhau như vậy, hành giả tham dự vô ích, lại mất đi thời khóa công phu của mình, không khéo sẽ bị lung lạc, nghi ngờ, thối thất bồ đề tâm, mất đi cơ hội vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Cho nên phải hết sức thận trọng. Như vậy ngồi nhà niệm Phật còn hữu ích hơn. Câu hỏi thứ 42. Thầy nói vậy thì hạnh hằng thuận chúng sanh thế nào? Đáp: hằng thuận chúng sanh là hạnh thứ 9 trong 10 nguyện phổ hiền. Đây là cách nói của Pháp Giới Pháp Thân Đại Sĩ. Phàm phu chúng ta cũng nên học theo. buông bỏ vọng tưởng phân biệt và chấp trước, tất cả đều tùy thuận người khác. Trước khi tùy thuận, nhất định là phải quan sát kỹ lưỡng. Nếu là thiện pháp như lý như pháp thì mình tùy thuận, còn nếu là ác pháp không như lý không như pháp thì tuyệt đối không nên tùy thuận. Tùy thuận phải dùng lý trí xét đoán, không thể riêng dùng tình cảm. Đáp án ghi trên là tùy thuận rồi đó. Câu hỏi thứ 43. Luận Vãng Sanh nói: người nữ, kẻ khuyết tật và hàng nhị thừa không được vãng sanh là sao? Đáp: 1. Kinh A Di Đà dạy niệm Phật nhất tâm bất loạn được vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ nguyện thứ 18 nói: trước giờ phút lâm chung niệm được 10 niệm được vãng sanh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy: trước giờ phút lâm chung niệm 1 niệm thì được vãng sanh. Kinh Pháp Cổ nói: trước giờ phút lâm chung ý muốn vãng sanh là được vãng sanh. Tất cả 4 kinh trên đều không phân biệt người nữ, kẻ khuyết tật hay hàng nhị thừa là không được vãng sanh, mà tất cả những ai đáp ứng điều kiện ấn định đều được vãng sanh. Xin đọc phần 3 điều kiện vãng sanh sách nói trên. 2. Trong 48 đại nguyện của Phật A-di-đà, nguyện thứ 4 là: chúng sanh trong 10 phương thế giới sanh về cõi tôi là cõi Cực Lạc, đều đầy đủ thân sắc vàng ròng, 32 tướng đại trưởng phu đoan chánh, tịnh khiết, giống hệt nhau. Nhờ oai thần của nguyện này cho nên người nữ khi vãng sanh đều biến thành nam tướng, kẻ khuyết tật đều đầy đủ 6 căn. 3. Nhị thừa nói trên là nhị thừa bảo thủ không tin có chư Phật và tịnh độ 10 phương nên không hồi hướng phát nguyện vãng sanh, do vậy không được vãng sanh. Ngược lại, nhị thừa không bảo thủ tin có chư Phật và tịnh độ 10 phương, hồi hướng phát nguyện vãng sanh thì được vãng sanh. 4. Thực tế thì: A. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã thọ ký cho quốc mẫu Vi Đề Hy Hoàng Thái Hậu cùng 500 thị nữ vãng sanh Cực Lạc. Sách Thánh Hiền Lục ghi chép rất nhiều ni chúng Ưu Bà Di, tức là cư sĩ nữ, đồng vãng sanh Cực Lạc. B. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ nói cõi Cực Lạc có vô số thanh văn, tức là những thanh văn không bảo thủ. Dẫu cho 10 phương thế giới chúng sanh đều đắc thần thông như Ngài Mục Kiền Liên, dùng trọn cả cuộc đời mình dốc cạn trí lực hợp nhau tính toán số lượng thánh chúng trong cõi Cực Lạc, thì những điều họ biết được chẳng bằng nổi một phần ngàn vạn số lượng thánh chúng trong cõi ấy, tức là cõi Cực Lạc. Tóm lại, qua những chứng minh trên, bất luận những ai hễ đạt đủ điều kiện vãng sanh thì được vãng sanh, chứ không phân biệt là người nữ, kẻ khuyết tật hay là hàng nhị thừa gì cả. Đức Phật A-di-đà bình đẳng tiếp dẫn bất cứ những ai niệm danh hiệu Ngài. Xin xem và nghe DVD tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào. Câu hỏi thứ 44, tội ngũ nghịch là gì, chịu hình phạt thế nào? Đáp: tội ngũ nghịch là 5 tội cực ác trái với đạo lý. Theo kinh Tăng Nhất A Hàm, đó là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm thân Phật sa máu và phá hòa hợp tăng. Theo Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sớ 5, đó là giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật sa máu, phá hòa hợp tăng và phỉ báng đại thừa. Người phạm vào 5 tội này sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Đây là địa ngục ở tầng thứ 8 của địa ngục nóng. Vô gián có 5 nghĩa như sau: Một, sau khi chết, bị đọa ngay vào ngục đó mà không có giáng cách, tức là không qua giai đoạn trung ẩm thân. Hai, chịu khổ, không gián đoạn. Ba, trong vòng một kiếp tương tục, không gián đoạn về thời gian chịu khổ. 4. Trong vòng một kiếp thọ mạng không gián đoạn, tức là chết đi sống lại liên tục. 5. Thân hình đầy khắp địa ngục, không xen hở để thọ khổ. Tội nhân bị gươm đao, đâm chém, gậy gộc, đánh đập, cối xay, nghiền giả, vân vân, đau khổ vô cùng, mỗi ngày chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần mà kể. Thông thường nói kiếp tức là đại kiếp, mà một đại kiếp thì bằng 1.344.000.000 năm. Xin nhắc lại, 1.344.000.000 năm. Nếu nói tiểu kiếp thì một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Xin nhắc lại, 16.798.000 năm. Một ngày ở địa ngục bằng mấy ngàn năm nhân gian. Mãn kiếp địa ngục rồi sanh ngạ quỷ, mãn kiếp ngạ quỷ rồi sanh súc sanh, mãn kiếp súc sanh sanh làm người hạ liệt. Một khi mất thân người phải chịu khổ đau trôi lăn trong ba đường ác, thời gian dài ơi là dài, tính không nổi. Ba tội giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật sa máu, có thể chúng ta khó phạm. Nhưng còn hai tội phá Hòa Hợp Tăng và phỉ báng Đại Thừa, tức là phỉ báng chánh pháp, thì Phật tử chúng ta vì không hiểu, vô tình đã phạm quá nhiều. Như chúng ta tu tịnh độ mà còn chê bai thiền, người tu thiền thì chê bai tịnh độ, cả hai đều phạm tội phỉ báng chánh pháp, sa địa ngục vô gián. Còn phá Hòa Hợp Tăng là sao? Vì muốn được lòng của quý thầy cho nên Phật tử đến thầy A nói theo thầy A, đến thầy B nói theo thầy B, lại nói thêm những lời không đúng sự thật, vì hoặc tự mình hiểu lầm, hoặc là nghe kẻ xấu ác cố ý xuyên tạc. Vì thiếu thiện cảm hoặc là oán hận, vì bị thầy C la rầy quở trách, khởi tâm thù hận, nên lỗi nhỏ của thầy C liền phóng đại, tô màu, việc bé xé ra to, rêu rao, bêu xấu thầy C với Phật tử và quý thầy khác. Lại còn bịa chuyện để quý thầy khác không hài lòng về thầy C. Phần lớn quý thầy trẻ đã bất hòa với nhau, nguyên nhân chánh đều do những lời thiếu cảnh giác của Phật tử. Hai tội lớn nói trên là nhân sa địa ngục vô gián, cho nên hãy thận trọng. Ngưỡng mong rằng hàng Phật tử chúng ta nghĩ đến sự khổ lâu dài và khủng khiếp ở địa ngục vô gián mà luôn gìn giữ, tránh tạo ác khẩu nghiệp. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 45. Người niệm Phật đạt bất niệm tự niệm có được chứng đắc gì chưa? Lợi ích thế nào? Đáp: 1. Chưa chứng chưa đắc gì cả, chỉ tạm gọi là nhập môn, tức là vào cửa. 2. Về lợi ích thì A. Liên Tông Nhị Tổ Thiền Đạo Đại Sư, Bát Tổ Liên Trì Đại Sư và Hòa Thượng Trí Tịnh đồng dạy. Người niệm Phật phải đạt niệm lực tương tục, tức là bất niệm tự niệm, mới đúng nghĩa chấp trì danh hiệu mà Đức Thế Tôn dạy trong kinh A Di Đà. Nếu giữ trọn đời mà thì bảo đảm vãng sanh theo đường về Cực Lạc, và kệ niệm Phật của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. B. Bước đầu này rất quan yếu. Có vào cửa thì mới vô được nhà, nếu không thì đời đời kiếp kiếp lang thang ngoài sân. Chư Tổ thường quở là niệm Phật ngoài da, tức là chưa có vô thịt, xương, tủy, mãi mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Phải qua cửa ải bất niệm tự niệm thì mới vào được thành niệm Phật thành một khối, nhất tâm bất loạn. Ví như ngoài đời phải trúng tuyển nhập học trường y khoa thì mới có ngày thành tài bác sĩ được. C. Niệm Phật được nhiều hơn và không hao hơi tổn khí. Mỗi ngày tự niệm từ 6 vạn cho đến 12 vạn câu. Hiện đời tội diệt nhiều, phước sanh lớn, nên thân tâm hưởng an lạc, thường an lạc, thanh thoát, không ưu bi sầu khổ, không bệnh tật và trường thọ. Tương lai vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Theo quán niệm môn của Tổ Thiền Đạo, sớm trở về Ta Bà cứu độ chúng sanh. D. Thân tâm dần dần thanh tịnh. Theo kinh niệm Phật Ba La Mật, tâm tịnh thì trí sáng, dần dần phá vô minh, dứt vọng tưởng, dừng vọng niệm, trừ phiền não, dẹp tham sân si, phá nhị chấp. E. Có cơ hội, có đủ điều kiện, hành Bồ Tát hạnh là chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ bạn sen đồng tu, đồng vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Câu hỏi thứ 46, bất niệm tự niệm và vô niệm mà niệm là một hay khác? Nếu khác thì khác chỗ nào? Đáp: khác. Khác xa lắm. Bất niệm tự niệm là bước đầu vào cửa tịnh nghiệp, chưa chứng đắc gì cả, còn nghe tiếng niệm Phật hữu tướng. Vô niệm mà niệm là thành tựu tịnh nghiệp, đắc lý nhất tâm bất loạn, lý niệm Phật tam muội, hoàn toàn không nghe tiếng niệm Phật, tức vẫn biết tự tánh đang niệm Phật mà không nghe tiếng, nên gọi là vô tướng. Trình độ này ngang với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của Thiền Tông, là Đại Bồ Tát, sanh tử tự tại, vãng sanh sớm hay muộn, thời gian nào, tùy theo ý muốn, đắc thần thông. Câu hỏi thứ 47. Nguyện thứ 19 nói, lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi. Đến khi lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện trước người đó, thời tôi không thủ ngôi chánh giác. Như vậy thì con phát Bồ Đề Tâm, thỉnh thoảng chủ nhật con đến chùa làm công quả, cúng dường tam bảo, tụng kinh, niệm Phật, bái sám, gọi là tu công đức. Nếu công đức nhiều thì sanh vào phẩm vị cao. Công đức ít thì vãng sanh ở phẩm vị thấp, phải không thưa thầy? Đáp: kinh A Di Đà nói, không thể lấy chút ít căn lành, phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi cực lạc. Do vậy, cổ đức giải, công đức nói ở nguyện thứ 19 là công đức rốt ráo, như bố thí thì phải là bố thí ba la mật, là bố thí rốt ráo. Nên nhị tổ Thiền Đạo Đại Sư nói trong Quán Kinh Sớ, đây là tạp tu, cách nói trên, ngàn người tu chỉ có 53 người vãng sanh mà thôi. Vả lại trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, do Ngài Hạ Liên Cư hội tập, nơi nguyện 19 có thêm đoạn văn như sau: phụng hành sáu ba la mật kiên cố bất thoái, nhất tâm niệm tôi, ngày đêm chẳng ngớt. Điều này chứng tỏ rằng công đức nói trên phải là công đức rốt ráo, ba la mật. Đồng thời phải nhất tâm niệm Phật ngày đêm không gián đoạn mới chắc được vãng sanh. Tóm lại, sự hiểu biết về nguyện thứ 19 của người hỏi còn thiếu sót nên quá sai lầm. Hãy thận trọng, không khéo tự đánh mất phần vãng sanh thật quá oan uổng cho một đời tu hành của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ 48, thường tịch quang là thế nào? Đáp, đây là cảnh giới của Pháp thân Phật an trụ. Thường là không thay đổi, không sanh không diệt, tức Pháp thân Phật. Tịch là xa lìa các phiền não, vọng nhiễm, tức là đức giải thoát của Phật. Quang là chiếu khắp cả mười phương, tức là đức bát nhã của Phật. Như thế, quả tịnh độ này đủ cả ba đức quý báu của Phật là thường, tịch và quang, cho nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Cảnh này không có hình sắc mà chỉ có chân tâm, vì bản thể chân tâm hay tánh viên giác thường vắng lặng, chiếu soi và thanh tịnh, nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Chư Phật khi đã chứng được cảnh giới này rồi thì thân và độ, tức là cõi nước và cảnh giới, không hai. Song vì căn cứ theo ba loại mà tạm gọi là có thân có độ, chứng đến chỗ này nếu nói về thân thì gọi là pháp thân, còn nói về độ thì gọi là thường tịch quang tịnh độ. Câu hỏi thứ 49, thật báo trang nghiêm là thế nào? Đáp, hành giả trải qua ba vô số kiếp tích lũy công đức do phước báo tu hành nhiều đời dồn chứa lại làm trang nghiêm cảnh giới chân thật, nên gọi là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Cảnh giới này là chỗ ở của báo thân Phật. Lời Sớ Kinh Quán Vô Lượng Thọ có chép: tu tập chân thật, cảm đặng quả tốt đẹp, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm. Bên Đại Thừa Viên Giáo thì nói cõi này là của các bậc tam hiền, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đại Thừa Biệt Giáo thì nói đây là cõi của các bậc từ thập địa cho đến đẳng giác Bồ Tát. Câu hỏi thứ 50, hỏi phương tiện hữu dư là thế nào? Đáp, cảnh này không phải là cứu cánh rốt ráo mà chỉ là phương tiện. Đây là cõi tịnh độ của hàng nhị thừa. Các vị này tuy đã dứt được kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng còn dư lại hai hoặc là vô minh hoặc và trần sa hoặc chưa trừ được. Cho nên gọi là hữu dư. Còn hữu dư tức là chưa phải là hoàn toàn cứu cánh. Cho nên cõi này gọi là phương tiện hữu dư tịnh độ.